câu hỏi này đó có hai tác phẩm đã được xuất bản. Quyển thứ nhất là của Thượng tọa Thích Hạnh Bình, chủ đề của quyển sách là Năm Việc của Đại Thiên. Và quyển thứ hai là của Đại Đức Chánh Minh theo Phật giáo Nguyên Thủy, phản biện lại quan điểm đó. Thì cả hai quyển này đã được phổ biến rộng rãi trên trang Đạo Phật Ngày Nay.com và trên Internet. Năm quan điểm của Phật Đại Thiên về A-La-Hán đó, đó là quan điểm riêng của Ngài đó, chứ không phải là quan điểm Phật học. Chúng ta phải nhớ vấn đề này. Và dựa vào Phật giáo truyền thống đó, qua văn hệ Bali đó, thì năm việc mà Đại Thiên nêu ra là không thể nào chấp nhận được. Cho nên là các thầy các sư cô khi đọc cái phản biện của Đại Thiên về các A-la-hán đó, chúng ta không cần phải bận tâm làm gì cho mệt. Đó là quan điểm cá nhân của Ngài Đại Thiên thế thôi. Và quan điểm cá nhân đó có khả năng sai rất cao. Để thấy rõ được vấn đề này thì các thầy các sư cô nên đọc tác phẩm phản biện của Đại Đức Chánh Minh, để dẫn chứng văn học kinh điển Bali, giải thích cho chúng ta thấy những cái mâu thuẫn mà quan Đại Thiên đã nêu ra, nhằm xác quyết rất rõ. Hễ đã là một A-la-hán rồi thì tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ đã kết thúc trọn vẹn. Đó là nguyên nhân của nỗi khổ niềm đau và sanh tử luân hồi. Khi mà kết thúc tất cả các nguyên nhân của khổ đau đó, thì các biểu hiện khổ đau và những cái dây mơ rễ má dưới hình thức này hình thức khác của nó đó, cũng không thể tiếp tục tồn tại. Tham ái thì gồm có dục ái, hữu ái, vô hữu ái. Dục ái đó thì bao gồm tình yêu và tính dục. Tình yêu nó thuộc về bản năng, tính dục nó thuộc về bản năng thôi thúc, nó mạnh còn hơn cả tình yêu. Và người xuất gia có lý tưởng tu học đúng phương pháp đó, chuyển hai phương diện mang tính bản năng này thành lòng từ bi để phụng sự nhân sinh. Cho nên là khi tất cả tham ái ở phương diện dục ái đã được kết thúc rồi đó, thì những điều mà Phạm Thiên, xin lỗi, Đại Thiên nêu ra là không thể nào xuất hiện được. Đó là tính logic về phương diện Phật học. Hai phương còn lại của tham ái là hữu ái, tức là khao khát tái sinh, khao khát có con. Và phương diện thứ ba của tham ái đó là vô hữu ái, tức là tuyệt vọng muốn tự tử, hoặc không muốn làm con người nữa, hoặc muốn làm cây cỏ, vân vân. Tức là bế tắc đến độ đó là muốn kết thúc sự sống một cách trọn vẹn và vĩnh viễn. Ai còn vướng kẹt vào một trong ba phương diện của tham ái vừa nêu thì tái sanh sẽ diễn ra như là một quy luật. Và các giấc mơ, rồi những cái biểu hiện, những cái xuất hiện trong giấc mơ như Đại Thiên nêu ra là có thật. Vì người đó còn là người phàm, chưa thoát khỏi tham ái, còn đã đạt được tham ái thì vị đó đã vượt qua cái phản ứng hóc môn tính dục mà tính bản năng. Tâm và thân có mối quan hệ hai chiều và rất là biện chứng. Do đó, bằng nhận thức này đó, chúng ta sẽ tin một cách rất vững chãi rằng khi đi trên con đường tâm linh của một vị xuất gia chân chính đó, thì mỗi bước chân đi, tâm hành và cái sự dấn thân phụng sự của chúng ta đó mở ra một phương trời cao rộng. Nơi đó đó, các nguyên nhân khổ đau gồm tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ dần dà được khép lại, và các hậu quả phát sinh từ đó cũng không thể được phát sinh. Về giới nhận thức và niềm tin vững chãi này đó, thì việc tu học chúng ta sẽ mang lại các kết quả ngay trong kiếp sống hiện tại này. Hãy niệm Phật khác.